mà nó không ý thức được á, tôi hỏi thầy, thầy có là nghiệp không à? Nghiệp là cái gì? Tao nghiệp quá, con nghiệp nặng quá. Nghiệp nặng là nghiệp gì? Nó không được mà phân tích không rõ. Cái căn bản tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà quá trớn là nó thành nghiệp. Nghiệp là nó củng cố một khối đó thôi. Mê chấp để nó chê người này tà đạo, khen người kia chân đạo, mà chính nó là thằng bị gạt đó. Nó lừa lên nó mà nó không hay. Thấy không? Cho nên trong Phật giáo cũng nói, tại sao người ta nói khẩu nghiệp là tại người ta bị khẩu nghiệp nhiều quá, người ta mới nói khẩu nghiệp, đừng khẩu nghiệp. Ta bị nhiều quá, chê đầu này, chê đầu nọ, chê đầu kia, nhưng mà cái miệng mình không sửa. Mình bị nghiệp chướng rõ ràng mà mình lại chê ta tà đạo, tà đạo. Cái đó luật không có cho phép. Nhưng mà tại sao những người bị chê lại không tới can thiệp? Vì ta đã can thiệp rồi. Luật trời đã ban hành trong thể xác của họ rồi. Mà họ phá luật thì tự nhiên họ hư cho bắt mới gì đi can thiệp. Chữ người ta là chữ mình, ghét người ta là ghét mình, thương họ là thương. Hiểu không? Luật có rồi. Cần gì phải can thiệp rồi tốn, tốn hao tiếng nói rồi, rồi bút mực vô ích. Nó tu rồi đúng không? Cho nên không phải ngu mà hiền. Bắt chước người ta hiền rồi làm hiền á, đó là thằng ngu. Mà tôi biết cái giá trị của hiền triết của tôi á, tôi thực hiện cái hiền triết của tôi, tôi hết, tôi minh di thiện, tôi biết. Anh đã nói dữ lắm, nhưng mà tới một ngày nào mà anh bị bệnh, anh nằm giường, anh nhớ tôi nhiều lắm. Sao? À, bị canxe rồi mới nhớ mình, trời, tôi ăn năn hồi đó tôi chửi thằng đó quá ức, bây giờ tôi muốn gặp, tôi xin lỗi trước khi tôi chết. Có luật hết. Không phải. Mình muốn tiến quá cao là mình phải trở về với trật tự. Làm sao lên cao được? Trật tự, trật tự cũng như chiếc máy bay mà nó quân bình rồi nó mới bay lên trời được. Bắt con chim mà thấy con chim mà thiếu quân bình nó bay không được. Thiếu một quân bình một chút là nó cứ bay cho nó rớt, bay nó rớt. Quân bình trật tự, quân bình trật tự trước rồi quân bình sau mới bay được. À, đâu có phải tham. Tôi cố trở lại với trật tự, cho nên cái pháp là đem lại trật tự trước. Trước khi cái trật tự đó, nó kêu mình ổn định rồi, nó giải thoát. Ra vô dễ giải, mình đến được là mình đi được rồi. Mình có đâu đến bị giam thể xác này chứ. Mình không có chỗ đến làm sao bị giam. Mà mình lập lại trật tự thì mình đi về chỗ cũ. Không có ơn nghĩa gì, mình trao đổi học hỏi thôi. Hết rồi, không hỏi nữa hả? Con làm sao con hỏi trở lại cái mặt con đó, sao rỗi kiến, sao mày cười dễ thương vậy? Hỏi chút vậy đó. À, sao cái mặt mày dúng phạt vậy, nhưng mà cái tâm mày là sợ má? Hỏi vậy đó. Phật đâu có sợ má, tao Phật tao có sợ má. Hỏi đồng kiến rồi nó hết đó. Hỏi nữa hả?
Thưa thầy, thì xin thầy dạng cái chủ trong việc tu tập.
Cái gì?
Cái chủ trong việc tu tập, thầy có trường đó.
Chủ gì?
Tự chủ.
Ở tự chủ. Tự chủ là mình phải tự xét á. Một cái gì đâu nghe xuôi được. Ông Tám muốn nói vậy chứ còn dòm lại tôi thế nào cái đó chứ. Tôi tới đâu ấy chứ. À,
cái pháp ra hồn này nó, tôi đã cảm thấy thế nào. Còn ông Tám ông nói ông thấy làm sao, cái đó là chuyện của ông, còn chuyện của tôi thấy thế nào. À, từ ngày tôi chưa làm thì thế nào, và tôi làm rồi tôi cảm thấy thế nào. Tôi mới xác nhận tôi đang đi, đang tiến tới. Mọi sự phải xét mới tự chủ được. Không xét làm sao tự chủ? Phải xét rõ mới tự chủ. Nắm được. Khi mà tôi giảng, phải nghe cái nguyên ý của ông Tám muốn nói cái gì. Nắm được cái nguyên ý là tôi tự chủ. Hiểu không? Mà
thầy, trong sự tu tập mà có sự tương trợ lẫn nhau, hay là cũng có nhờ thầy và sự tương trợ của bạn đạo, thì như thế có phải là tự chủ không?
Cái đó là giải về tình đời, và để thể hiện cái tình người mà thôi. Như anh em gặp như nhau đó, thì bàn cãi việc này việc kia việc nọ, rồi để thể hiện tình người với nhau đó. Trong cái đạo là mỗi người biết riêng thôi, không có thể nói cho người khác biết được. À, nó nhanh lắm mà thầm kín lắm. Khi mình đạo nó không phải là tới đây mới thấy đạo, nhiều khi nó đứng nó dòm cái biển hiệu của nó thấy, trời ơi, hai cái chữ này nó sâu sắc quá, ông cũng đặt cái tên hiệu này có hai chữ mà tôi hiểu thấm thía trong tâm tôi. Đạo nó hồn nhiên khi không bất ngờ như vậy, nó thấy ra, nó tìm ra, mà nó thấy nó khỏe khoắn, nó thấy nhẹ nhàng, thích thú. Còn không có đặt cái lề lối ở thế gian, thế gian là làm trật tự nhân nghĩa lễ trí tín để thể hiện tình người mà thôi. Nói đây là để thể hiện tình người. Còn cái đạo là gặt hái là trong sự thầm kín của mọi người, mà trong hồn nhiên cảm thức, chứ không ai ràng buộc, không ai bắt buộc, không cần ai chỉ điểm. Nó là vô cùng thanh nhẹ. Thì khi mà nó được quân bình rồi, nó cảm thức khác.
Thưa thầy, con xin kể một vài câu chuyện ở trong nhóm tiền Nam Úc này. Thì chúng con thật cái nhóm nhỏ học mấy năm nay, và có người thì học lâu năm rồi. Rồi cuối cùng thì chúng con thấy là loanh quanh nhìn lại mặt nhau ở gần ở trong cái nhóm này mà luôn luôn nương nhờ lẫn nhau để mà cầu tiến đó, thì chẳng có ai tiến bộ tí nào cả. Còn những người tiến bộ nhiều hơn nữa thì lại không có mặt ở đây trong nhóm, ngồi nhà thôi. Thì con lại xin kể thầy câu chuyện là riêng cá nhân con thì lúc nào cũng nhắc mình tự chủ, nhưng mà tuy nhiên cũng cái bụng thì cũng muốn nương nhờ bạn đạo để không những học hỏi, thì còn có khi nương nhờ những cái khả năng riêng biệt của cá nhân từ bạn đạo. Thế rồi bữa nọ anh Yên có nhận được cái thư của ông Nguyễn Phước Yêm ở bên Mỹ. Ông biết rằng anh không biết chứ thiền nó có chân đi đấy. Rồi câu sau thì ông biết rằng anh như thế mà nhé, tôi thấy anh, hay là ông cứ nói là tôi thấy anh sắp xuất vía rồi mà nhát không sắp xuất. Thế con mới cười, con bảo thưa anh, thế tại sao anh không viết cho ông Yêm nơi này, thế anh thế mà chậm tay, thấy thế mà không thò tay vừa rút kéo ra. Tôi bảo không được, không được, hôm sau nữa thì không được. Ông Yêm ông ấy nói kỹ lắm, ông bảo thế thiền có chân thiền có tay đâu. Thì mà không biết thế giới được. Nhưng mà thưa thầy, ông Yêm thì ông ấy nói kỹ là thiền có chân, nhưng không nói là thiền có tay. Nhưng thầy thấy thiền có tay không?
Tôi không biết nói như ông, nhưng mà tôi chỉ biết nói là thiền để lập lại quân bình trong nội tâm của sơ đẳng trước, rồi mới đi tới cái nguyên thức, rồi tự thức. rồi bấy nhiêu đó thôi. Còn nói cái tay, cái chân là cái chuyện thường. Không tay, không chân, nguyên căn bản của mình không tay, không chân thì ông trời không có sắm chi cái khuôn gồ ghề này. Ai điều khiển, nó cục cửa, ai điều khiển. Nó đã có rồi. Trong cái không đang điều khiển cái có. Mà cái linh điển này nó rời khỏi là ngón tay này cục cửa không được. Nó đã có rồi. Bao nhiêu thước ta có hết rồi. Thì cần nói cái tay, cái chân để làm gì? Gồm cái tâm thức mà khai quệ. Lúc đó là đi. Thấy không? Đó là giảng về đạo. Còn tình anh yên với anh im là cũng như anh em hồi nào giờ như ruột thịt chơi nhau, thì cái chuyện hai ông chọc nhau thì ai cũng hiểu đó. Còn mình đem ra mổ xẻ gì cái chuyện của người ta, tự nhiên anh em của người ta mình đem mình mổ xẻ. Nó ơi trời, trật lắc à, không có đúng. Bây giờ ông này, ông kia thì ông, ví dụ hai anh em biết nhau, thằng im làm biến thì tao cũng ông nội thằng làm biến, đúng không? Thì ông này thì thằng đó nó cũng làm biến như lắm, mà thằng nó có chân mà tại mày không đi, mày không qua thăm tao. Tình anh em của anh ta mà, muốn nói sao cũng được à, cũng như được tình tiêm à, muốn nói sao cũng được. Tại vì không hiểu rồi anh đem ra anh giảng cái đạo không có rờ mó được. Mọi người tâm thức tự cảm, cho nên nhiều khi người ta nói ông tám à tôi thấy vậy mà nói tới tôi cách nghĩa cái nó tròn do. Thấy không? Là tôi có thể đem người ta lên chút xíu rồi. Còn có người nghe nó vậy tự cao nó, tôi mở thiền đường từ hồi nào giờ mà tôi chưa thấy chớm ánh sáng, mà anh mới tu anh thấy ánh sáng hả? Cũng được vậy. Phải không? Bắt bẻ đó. Tôi là huynh mà, đàn anh mà chưa thấy mà đàn em thấy sao được. Giáp tới cho nói vậy đó. Là, làm ra đâu. Tăng như tự ái rồi nó tăng tội. Phải không? Còn cái này khác. Tự do. Anh em trao đổi. Có nói chút nghe chơi. Còn kỳ thật là tôi phải tìm ra tôi đi. Tôi có chân từ lâu mà tôi làm biến tôi không đi. Bây giờ tôi phải đi.
Tại con thật ra nó mới hỏi như vậy đó. Còn nhà con thì hôm qua ông thấy nhà con hỏi thầy thì là thế thì lâu lâu thầy có được đi thăm bản đạo hay không? Thầy ở Sydney mà thầy hay là thầy ở bên Thái Lan hay là thầy ở bên Mỹ, Canada mà thầy có đến đây thăm bản đạo hay không? Thì thầy bảo có. Thì con thấy là con thật thà, nhà con nhiều quá, nhà con rất là đa dạng. Từ khi tôi hỏi cô đó.
Thì tôi thăm hoài chứ, chỗ nào cũng thăm. Nếu không thăm á, nhiều người họ ngồi họ nghe băng thấy hết. Thấy rung xuyến là cười, tôi cũng biết là cười, nhưng mà cười với họ cho vui vậy thôi. Họ thấy rung xuyến quá, cười. Cái cảm thức họ không biết làm sao nói diễn tả ra được. Họ nghe băng rồi họ cười, có người nghe băng khóc. Trong cái giây phút vui dương đó họ khóc. Đó, mở trí cho họ. Thì tôi đó thế đâu.
Thưa thầy, dạ thầy. Con nằm ngủ thì về ăn no ngủ kỹ. Con ngủ thì con thấy con ngủ cùng giường, gắp cái chân lên bụng thầy. Mày gắp thì sao tao tở được. Cái con nói thôi mình thương ổng á, ổng không cho mình gắp thì cũng tội ổng. Thì ổng tở được. Cái con lấy tay ôm thầy xíu thì cặn.
Anh biết cái câu đó là sao, anh hiểu không?
Cái này nha, thầy.
Ráng làm thinh mà tu nhiều. Mà nói nhiều là cũng như gác chân bụng thầy. Nó rõ ràng nha. Tao ôm thầy là ôm luôn đi, đừng có gác nữa.
Kính thưa thầy, nhân tiện đây con xin thưa thầy. Cái thiền á, thì cái lúc mà vào thanh tịnh thì tự nhiên là có những cái từng vài điều mà mình biết được do tâm thức. Con biết rõ rằng á, khi mà mở lời ra là chỉ trình bày một phần triệu vấn đề. Con thấy là do nó con đã tâm sự với Bắc Trung nó nói làm thế nào để có cân cái miệng. Nhưng mà dường như á, khi con mở ra là con chính tâm cũng không muốn nói này. Thì con cũng biết rằng á, thưa thầy, cũng có nhiều anh em á, nếu mà họ thương thì không thôi, thì họ nói là trao đổi. Nhưng nếu họ không thương thì họ nói không dạy. Cuộc sợ nhất là làm thầy. Nhưng mà khi mà mở miệng ra là dường như không dừng cần ra. Tâm con không muốn nói mà miệng nó nói liên tục như vậy, thưa thầy, làm thế nào để tâm cái miệng lên?
Khi anh nói á, anh nói sanh à, mày mở miệng mày dạy mày cũng khá, nhưng mà tao thấy mày câm miệng mày dạy mày nhanh hơn, thì tự nhiên nó không nói nữa, chia làm hai khối á. Anh cứ kêu nó sanh đi, tính tục mà. Tao thấy mày dạy, mở miệng dạy mày thì cũng được đó, nhưng mà mày câm mồm mày dạy mày còn hay hơn, siêu hơn. Bởi siêu là vô âm thanh sắc tướng. Siêu là vô âm sinh thắc, âm thanh sắc tướng. Thấy không? Tới đó một thời gian mới là giác ngộ.
Thưa thầy, khi mà con nói ra là vì thân chứng con thích. Ví dụ như con góp ý bên em là cái tiền, cái tâm mình phải thẳng và phải rộng ra. Thì tự nhiên mình nhận được tiền. Thì con cảm chứng được một lần như vậy thì con trình bày với cùng anh em.
Cứ có dễ nói vậy thôi. Nhưng mà ai nhận được là nhận được thôi. Nhưng mà cái của mình đó, đang nói đây đó, mình nghe được. Nhưng mà mình bắt nó phải học cái siêu chứ. Chứ thôi mày đi hết tới, đi tới cái hồn, cái tự nhiên, hồn nhiên, được cái siêu nhiên mà chưa có. Nó bẻ cái mày gãy á. Biết đâu, mày nói bây giờ nói như vậy, mà nó về nó tu hay hơn mình, bữa sau nó bẻ cái mình gãy á chứ. Thì bây giờ mình phải câm cái mồm để mình đạt tới siêu nhiên trước. Cái siêu nhiên mới là giá trị.
Dạ thưa thầy. Dạ. Về phần chủ quán thì con biết được rằng là ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc. Và khi mình tu như vậy là tự tu tự tiến. Và tu như vậy á thì là không cần tha lực. Đó là những cái vấn đề căn bản mà đó là vấn đề chủ quán. Nhưng bây giờ có một vấn đề thứ hai là ngoài vấn đề chủ quán như vậy có vấn đề khách quan, tức là tu là phần cần phải có minh sư. Cũng trong sách cũng nói như vậy. Thế thì khi mình cần minh sư như vậy là minh sư để dìu dắt cho mình, chỉ dẫn cho mình đi cho nó đúng hơn và nhanh hơn. Thế thì cái phần chủ quán là bắt buộc mình tự tiêu tiền chứ không nhờ tha lực, đó là đúng rồi. Thế bởi vì dùng chứng như Yếm nói ra, là con trở lại vấn đề tay chân. Thiền là tự chân, nó có chân, nó đi. Thế như vậy là con cứ đi hoài tự mình. Nhưng mà ví dụ như thầy chẳng hạn như vậy, thì thầy có cái tay, thầy với thầy kéo cho chỗ đâu được.
Cho nên tôi kéo rồi đó, tôi kéo rồi đó, như kéo rồi, tôi kéo rồi một khi, mới có hai ngày đây cũng kéo nhiều rồi. Nhưng mà tôi có kéo tôi mới chỉ rõ hoàn cảnh là ân sư đó. Một cái phương diện tôi nói tự tu tự tiến, nhưng mà hoàn cảnh là ân sư. Hiểu không? Đó, hoàn cảnh là minh sư và ân sư, nó dạy mình. Nó nhiều chuyện dạy trong ngày mà mình không chịu lắng nghe. Văn tự tánh là mình lắng nghe những cái chuyện như trong gia đình mình giải quyết được chưa? Đạo ở đó đó. Chuyện trong gia đình mình do mình tạo ra hư hao nhiều lắm, mình nghe chưa? Mình nhìn nhận cái tội lỗi mình chưa? Mình chịu sửa chưa? Mình nghe lại. Nghe càng thấy cái tánh của mình. Mình thấy cái tánh mình mới xây dựng cho nó tiến hóa trở về thanh sạch là Phật tánh đó. Cho nên tôi nói hoàn cảnh là ân sư ở thế gian chưa có ai giải cắt nghĩa câu này. Chưa có ai dám giảng câu này. Hoàn cảnh là ân sư, thật sự là hoàn cảnh là ân sư. Nếu mà hoàn cảnh nó không có trói buộc, chúng ta đâu ngày nay ngồi đây nghe đạo đâu. Ân sư đã dẫn ta đến đây để nghe đạo và cảm thách thức đạo và hành đạo. thấy rõ chỗ đó không? À, cho nên hoàn cảnh lúc nào nó cũng ân sư, nó biến chuyển theo thời thế, nghịch thuận mà nó biến chuyển và nó thúc đẩy mình phải tiến. Hoàn cảnh nó bao gồm cả sanh lão bệnh tử khổ, đó là hoàn cảnh, nó là ân sư, nó là thượng đế đang dẫn tiến tâm linh mình, mà đánh bằng roi bằng gọt chứ không thông thường, không không. Nhiều khi mình thấy rằng cái trường hợp này tôi đâu có nói láo được, mà bắt buộc tôi phải nói láo, bởi vì ân sư bắt buộc phải nói láo mới qua ngày. Từ từ đó nó lại không cho nói láo nữa, ngược cũng nó nói mà xui cũng nó nói, nên thôi bây giờ phải nói thiệt hết, khai hết ra, cũng là hoàn cảnh bắt buộc thôi. Hoàn cảnh là ân sư, nhớ nhìn lại cảnh mình là dễ đắc đạo, mà cứ nhìn cái cảnh họ là càng ngày càng mình biến thành ma, mà họ cũng không thành Phật, thấy không? Mình phải nhìn cái hoàn cảnh mình mà thực hành để biết tới, thì mình thoát ra cái quả ngục trần gian, thì mình tiến tới cái chân quả thanh tịnh của trời Phật. Cũng sống trong quả mà chân quả thanh tịnh mới đạt tới chân không.
Con cái đầu cũng cùng mà. Con được tính xấu là thiếu tính tự quyết và lại dễ bị thương cảm, chi phối.
Đó.
Là
cái tội hoành hành của phần hồn từ bao nhiêu kiếp, thành để bây giờ nó kêu mà hoành hành quá rồi nó mới đi tới chỗ bơ vơ. Cho nên khi mà giáng trần đặt cái tên hoành là không có sai. Đó, từ bây giờ mình dẹp hết cái nào cống cao ngạo mạn, thôi êm đi, co lưỡi răng kề răng niệm Phật để lập lại trật tự cho chính mình một thời gian để thấy coi vượt khỏi cái tâm ma chưa. Thấy không? Bởi tâm ma là lấp liếm liêu láo chứ không có gì hết, nói mà không thật. Thì bây giờ mình niệm Phật nó sẽ thật, lúc đó không còn ma nữa. Hả? Chuyện dễ đã có căn bản nắm hết rồi, nãy giờ về nghe lại thế có chuyện gì lôi thôi xảy ra kêu hoành à, tội mình sao sao đó nói nghe cái đó đó. Nó không có dám làm gì đâu. Cái tên đó là cái cầm số 8 đó cậu. Cầm cậu rồi đó. Cái tên là quan trọng lắm. Đừng có nói cha nó muốn đặt gì đặt, không phải đâu. Có trời Phật chuyển cho nó đặt cái tên như vậy. Sửa lại hoành phải cho nó đúng, các lê cho đúng, computer đặt chút nó không vô. Vui không, nói chuyện không? Tám vui không? Đó, bây giờ thấy rõ rồi, gì cứ kêu Hoành ơi, mày đừng phá tao ở đây mà. Thiệt á. Trên tu mà không biết chia ra hai khối, nó cứ dồn cục, nó hư hết.
Trước còn mấy câu hỏi gì mà hỏi đi mà đạo không có đáp được, hỏi thầy đi. Thiền giác là gì, không là cái gì, không phải là cái sừng thiền.
Thầy sẽ cho con hỏi câu thầy.
Ừ.
Là khi hồi Việt Nam đó thì là có mấy người phụ tá với thầy để dạy làm pháp luân chuyển chuyển này.
Ừ.
Thì con thấy mấy người đó họ làm bắt đầu rung mấy sức, mình làm cách mấy không cho rung ở cái đầu đó.
Họ rung là họ làm lâu ngày.
Dạ. Đến bây giờ thì nhiều khi nó hơi nhẹ chứ có rung mà nhưng không dữ lắm.
Ừ.
Thì mình có sợ nhưng nếu mà để rung nhiều quá.
Không sợ. Thất từng la dẫn nó đang khai thác, thất từng la vọng á, là bảy lốt gân. nó rung hết rồi, cái nó trụ không còn. Sau này là hết rồi, sau này mà nó thừa tiếp với thanh điển được rồi là muốn rung không rung được. Tôi nếu tôi rung dữ lắm, rung cả cái rầm này mà tôi đi chơi rung mà đi chơi. Mà rồi đó ông Tư không có nhắc, mà tôi cũng không có nói cho ông Tư. Tôi thấy sung sướng rồi tôi nói làm chi. Mới sung sướng nói gì. Rồi cái thì sau này nó cái luồng thanh điển mình á, cái pháp luân của mình nó đầy đủ rồi á, thì cái pháp luân của Diêu Trì Kinh Mẫu rút lên một cái mình thẳng. Lúc đó là cái lầm từ nó mở rồi, thấy như mình như người mẹ thương như tất cả, thấy ai đau khổ đứng khóc, thương 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 ghê lắm, thương cả cọng rác mà ta hất hủi mình cũng thương, có cái cảm nghĩ lạ thường. Đó là điển của Diêu Trì, cô mẫu mẹ đã độ mình. Bây cái trên trời người ta cũng làm pháp luân thường chuyển để ta cứu mà. Còn ở đây bác thấy không, mình làm pháp luân thường chuyển là mình cứu nè, cao lên cứ dưới đi lên, thì ở trên kia vũ trụ cũng cứu, cứu bằng cách pháp luân thường chuyển. Thì hai cái nó hòa hợp vào huệ tâm khai, đúng một giờ với nhau nó hòa hợp huệ tâm khai, nhắm mắt thấy đuôi thế gian mà sáng thiên đàng. Còn bây giờ sáng thế gian mà đuôi thiên đàng tại vì nó chưa có học chiều đi lên, học chiều đi lên được. Cho nên tại sao mà nó mấy người lên cung trăng mà phải vận áo đem dưỡng khí lên, nhưng không có dưỡng khí là chết. Nó chưa có khả năng hợp với cái đó. Thì cái tu này cũng vậy, nó cũng như quả triển đi lên trời một thứ, nó lột nó đi bắt lắc cái phần trước đó nó đương đụng á, lên trên kia rồi nó đụng nó dội lại nó lắc. Mà khi mà nó qua được cái màn điển á, sẽ bước vào điển giới á, bước vào điện giới, nó qua cái chuông nó chạy vô cùng mạnh, mình vô được rồi cái nó hút đi lại luôn. Lúc đó là muốn cục cửa cũng không được, định xuất sung sướng, chấn động nó nhanh cái tỷ lần vậy đó, làm sao mình vô được. Tới không được thì nó phải hồi đi lại nó lắm. Đó là khoa học quyền bí mà. Khoa học quyền bí.
Chưa lắm.
Khoa học quyền bí mà. Chứ tất cả khoa học tương lai sẽ thay đổi hết. Là con người tu vô vi càng ngày càng đông, cái khoa học sẽ thay đổi hết. Đơn giản hơn, hay hơn. Đâu có mặc áo gì, phần hồn mà đâu có mặc áo, phần hồn đâu có mặc áo, nó có cái áo riêng của nó, áo giáp tình thương và đạo đức là nó đi được. Cho nên ở thế gian này người nào biết thực hiện tình thương và đạo đức là người đó đã có cái áo giáp về trời rồi.
Thầy vào khoảng năm 72-73 đó, lúc đó con ở trên Long Khánh thì con có cái được cái may quen với mấy sĩ quan trên đó, nhất là mấy ông có tu theo Hòa Hảo, cao đài cũng có vậy. Thì mấy ông không biết một chút xíu về pháp môn vi của mình hết đó, nhưng mấy ông cũng cái bộ đầu cũng mở và nó cũng lúng xuống, thì con để ngón tay để lọt cái ngón tay này, thì mỗi lần nó xuất lên lúc đấy là một mềm lạnh lắm thầy. Cái cảm giác lạnh như
thầy lạnh nó là không đúng, bởi giờ không có cái pháp. Cái pháp của mình ấy, bác vừa ngồi vô nó có lạnh nó thành ấm liền. Ít nhất nó phải bảo vệ được cái xác ổn định, cái hồn nó mới xuất. Thấy không? Còn cái đằng kia nghe là kiếp trước nó có tu, nhưng mà nó tu rồi nhập bản thể ra đây, cái bộ đầu nó hở vô mình thấy đi mà đi khỏi thấp. Thì xác này nó không có cách trao luyện giữa cái quyền bí Phật pháp. Và cho nên có nhiều người xuất ra, cũng có một ông ở Châu Đốc cũng Hòa Hảo xuống tôi, ông hồi trước ông làm giáo sư, ông xuất ra cái ông bị đánh hộc máu, nghe đi xuất hồn tôi sợ, tôi đi tới chỗ chỗ công giáo vô đánh người học mau. À tôi nói ông đi cái này chỉ cái cách cho ông, cho ông thấy là cái cơ tạng ông là một cái tiểu thiên địa, chỗ nào điển nằm chỗ nào chỗ nào, rồi ông làm chiếu minh bằng cách nào cho nó lập lại trật tự, ông soi hồn cho nó ông định, thì lúc đó ông đi ông chỉ đem hào quang và cái từ quang ông độ người ta. Còn ông nắm cái nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật ai đánh ông đâu, ông mừng ở trước ông. Tại ông tới ông không có làm quỷ gì mà ông phá người ta nữa, ông đánh ông. Ông học máu thiệt, vì học máu thiệt, sợ quá, sợ quá, không dám nhớ. Rồi tôi nghe ông Tám xuất hồn, tôi xuống rồi coi cái kiểu xuất hồn của ông sao, rồi tôi mới cắt nghĩa ông. Mình đi không có động chạm ai hết, nay mình đi một chút, tối nay thiền cố gắng đi chút xíu, mai thiền cố gắng đi chút xíu. Lần lần thấy đứng trên trời mà không hay, không biết chuyện bình hồi nào mình xuất ra. Bởi vì mỗi đêm mình làm chút mà, đâu có làm ẩu như mấy người kia cố làm cho thiệt nhiều mà không có kết quả. Cái tình thương và đạo đức là căn bản của những người tu vô vi mới làm được. Tu vô vi là mình từ mất trật tự mà mình lập lại quân bình cho chính mình, nó mới thể hiện được cái tình người. Cái tình người là sao? Tôi dám hy sinh cho anh dám hy sinh cho tôi. Mà khi anh muốn hy sinh là anh phải có quân bình anh mới hy sinh, và đầu óc anh lôi thôi mới hy sinh đâu có được, thấy không? Được. Sau cái tình thương đó là quân bình, thấy không? Thì cái phần diễn của mình nó giao cảm với bên trên, nó minh thiện và ác, rồi cái tâm nó mới là ổn định, nó thấy giá trị của thiện cũng là giúp đời được, mà giá trị vô cùng của cái ác cũng giúp đời. Hai cái đó nó cảm thức thông rồi, nó quân bình, nó mới thành đạo, là trung dung cái đường xuất phát đi lên. Mà đạo nó thực hiện được rồi thì muôn phương nghìn trùng xa cách người ta cũng mến cảm nó, là thấy cái đức hạnh của nó đầy đủ. Vì không phải là giúp thể xác nó, không phải là giúp về đời, nhưng mà nó cộng tác với cả càn khôn vũ trụ để khai triển cái nguyên giới tâm linh của vạn linh, để thể hiện cái cơ đồ của thượng đế. Thì lúc đó nó mới kêu cái đức. Thế tại sao ông trời đâu có ai thấy ông trời đâu, mà tới khổ trời ơi, sướng cũng là trời ơi, đó kêu ông trời, chứ nó không kêu ma đâu. Nó không kêu ma dương, nó kêu ông trời, thấy không? Cho nên cái đạo đức phải thể hiện ra thì chắc nghĩa nó mới đúng. Còn lễ văn chương văn tự mà nói chỉ biết gốc không biết hết trong. Văn tự không biết nguyên lai. Ông nói đạo là đạo gì, đạo gì, đạo gì vậy thôi à, không biết đạo là cái gì, tại sao là đạo. Đạo là thập thiện thập ác, dĩ hòa bình thiện ác, mình phải biết đồng đều thì tự nhiên nó đem lại sự hòa bình. Mà tự ngộ, tự mình khai triển ra, nó mới có đường đi, là đạo đó. Đức đó, là mười phương trời bốn phương Phật nhất tâm nhìn nhận, mà nhân gian nhất tâm nhìn nhận việc đó là đúng, mình mới có đức. Chứ còn kêu người ta nói tôi ăn ở có đức lắm anh à, thằng đó nó thiếu tiền cho nó mượn 3,000 rồi nó đi quấn roulette thua hết trọi, rồi tôi cho mượn thêm 6,000 có tôi ở đức cao không. Nhưng mà tôi giết nó hồi nào không hay, phải không? họ cũng ca cũng tụng cũng nhiều bài hát mà trật lắc cái trời không có đúng như thế nào hết á. Cuộc sự thật của nó là phải vậy. À, 10 phương trời 4 phương vật nhìn nhận, tâm nhìn nhận à, thiên địa nhân và 10 phương trời 4 phương vật nhất tâm nhìn nhận nó kêu một đức. Bây giờ người ta nói đức Phật đó, chỉ làm cho người ta chứ đâu có làm gì cho ngài đâu. Mà hỏi họ dòm lại ổng có làm gì cho tôi đâu, ổng ngồi ngủ gục cái chứ ổng có làm gì cho tôi đâu. Nhưng mà ổng sửa ổng mà để mọi người noi gương và tự sửa. Mới làm cho một việc cho tất cả mọi việc không? Thấy không? Mọi người là ổng chứ có gì đâu. Phật là chúng sanh. Mà chúng sanh sẽ là Phật. Ta nói Phật không cần chùa. Cần có tâm à. Vô chùa mà không có tâm thì cái chùa đó cũng hư á. Cái lộn thôi. Mình thấy không, gặp tôi nói gì nó dễ ợt, có gì khó khăn đó. Kẹt cái này kẹt cái có gì đó. Tại không có chịu làm. Rồi hướng ngoại. Rồi mở mắt mới thấy việc đó mới xét. Còn tâm mình nằm nhắm mắt cái không xét. Làm biến trong giấc ngủ. Còn người ta thức trong giấc ngủ khác. Khi ta nhắm mắt ta hiểu nguyên lý tại sao nó nhắm mắt để làm gì. Ngủ là sức đó. Sức cho nó nhẹ. Còn người ta nè, ăn, ngủ, ỉa. Còn mình á, ngồi đó làm pháp luân thường chuyển ăn. Ngồi đó ỉa là xuất xuất phóng cái điểm đi lên. Nhưng mới có trao đổi cái mới. Còn mình ăn mà mình không có bài tiết ra, đâu có sanh được cây cấu mới, có trái cây mới ăn đâu. Thấy không? Nhờ cái phân đó đó. Còn cái điển mình là phân của vũ trụ. Mình phải đóng góp thì vũ trụ nó mới đẹp. Nó cũng ba, ở đời cũng ba công chuyện, mà tu cũng ba công chuyện vậy thôi. Nhưng mà thì họ làm quan trọng quá rồi, họ viết sách rồi họ nói tùm lum, nghe cái ông Phật là ớn ấp rồi, tu không được, khó quá. Có khi thật rất dễ, rất đơn giản. Cái Phật ông nói người sẽ thành Phật, chúng sanh sẽ thành Phật, là người sẽ thành Phật. Đạo ông biết trước sau mày cũng khổ, mày mới thấy tao. Có chú nào không khổ đâu. Không bệnh là lấy gì chết, mà tới bệnh là nó là khổ. Nếu bệnh nó mới thấy khổ. Nằm trên giường bệnh nó mới thấy tình thương, thấy người ta phục vụ, thấy đủ thứ hết. À, lúc đó nó là đặt cái kinh vô tự đó. Sao cứ chim chim muốn hỏi hoài hả? Hỏi đi. Hỏi. Không hỏi. Mắc cỡ, mày lên rồi mắc cỡ. Hỏi đi. Hỏi tại sao tôi cười quá vậy? Hỏi đi. Hỏi cái nó giải ra hết rồi. Tại mình giữ quốc khí bên trong, cho nên vô vi bắt sơ hồn giải ra, rồi làm pháp luân thường chuyển là giải ra, niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng giải ra, cả ngày giải mà nó chưa yên đó. Còn đằng kia nó không giải thì nó dồn vô, nó phải lộn xộn. Còn đây người ta cả ngày giải, chủ trương ở đây là rảnh là co lưỡi niệm Phật cũng giải, mà sơ hồn cũng giải, pháp luân thường chuyển giải, giải ra tâm nó mới an, chứ để rác đầy nhà mà làm sao nó ăn. Ngồi nó không nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện đó. Tại cái phương pháp ở đây, nhưng mà khứ trược lưu thanh, đẩy cái trược đi thì cái thanh nó ở lại, nó mới nhàn hạ chứ. Pháp như ý mà. Hỏi gì nữa không? Hỏi thôi.
Con có nhiều đêm con ngủ, tự nhiên con thấy không phải là ngủ mà những thức trong thế giới nào nó nhẹ, nó sáng.
Nó càng tu
cái rồi khi mở mắt ra là thấy tỉnh như con sáu sậy, là như vậy. Là
cho nên những người tu á, trong ngủ mà mình gọi hỏi gì á, trả lời bình định lắm. Mà người thường á, trong ngủ á, gọi ra họ nói ôi da, tôi đang ngủ quá, tôi mệt trên này cái nọ, trả lời trật lắm hết á. Còn người tu nó khác, bất cứ nửa đêm kêu rồi hỏi vấn đề gì thì nó phân tích ra được, bởi vì người ta thích, cái tâm nó thích rồi. Nhưng mà cái xác nó ngủ thôi thì cái tâm nó thích.
Nhưng mà thưa thầy, cái đó là chỉ còn một câu hỏi mà ông vừa trả lời thích, không có lại.
Thì bây giờ phải làm nhiều hơn, bớt nói chuyện niệm Phật đi. Có chìa khóa lắm rồi.
Dạ thưa thầy, dạ ở đây anh em bạn đạo là chỉ có một số người á, thì khi tu vô vi thế này á, thì cái đích á, là để mà giải thoát khỏi cuộc đời, giải thoát. Nhưng mà về con á, thì ý hiểu và cái mục đích không cao như vậy, mà chỉ nằm ở cái mức là làm sao tu để cho mình được có được cái phước tại cái trần thế này, trong cái kiếp này, và đừng có mất đi. Nếu sau có kiếp khác nữa thì cái phước mình vẫn còn tồn tại, mà cái phước ấy nó cứ tăng dần lên. Thì cái tư tưởng như vậy có thất bại hay không?
Không. Muốn tu phước thì phải làm phước. Muốn tu phước mà không làm phước thì không bao giờ có cái phước ở tương lai. Anh muốn giàu thì anh phải cần kiệm để dành của, thì sau này anh mới giàu. Thì cái này mình không có xài phí, không có phá hoại cơ tạng, không có làm những hành động ác độc, đó là mình tạo phước cho tương lai. Còn cái tu của vô vi này là, cũng là phước, là phước huệ song tu. Cái phước là đem cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ cho nó trở lại với căn bản đầy đủ. Căn bản nó là vốn là không, nó phải cảm thức cái không và trở về với thật sự không. Thì cái phước đầy đủ và tương lai khi huệ cùng con được phước huệ song tu và phước trước hết. Tu vô vi là hoàn cảnh nó thay đổi liền liền, đó là phước. Tu cố gắng tu nó thay đổi tốt hơn. Thấy nó nghịch, thấy nó tiêu, thấy nó không có gì, nhưng mà nó có. Lúc đó mới thấy, thấy cái sự diệu dụng của cái phương pháp này. Động tĩnh là cũng như cái chiều hướng của điểm quang pháp luân thường chuyển, là nó mở cái nhâm đốc mà. Nhưng mà nó đi vòng, khi nó đụng bên trên á, nó là động liền. Trong một thời gian rất mạnh là cái pháp luân bên trên người ta rút mình, nhưng mà trình độ mình chưa tới. Rồi một hồi yên rồi nó phấn lặng trở lộn lại cái tĩnh, là cũng một luồng điểm mà thôi, để chứng minh cái sức và cái nhập trở lại thể xác. Khi mình ngồi vô bước vô chưa làm gì hết, nhắm mắt cái thấy nhẹ, thấy nó thanh tịnh vô cùng. Mình tưởng là đêm nay tôi có thể đi tới sáng, nhưng mà chặt nó trở lại đọc. sao nó trở lại biết chuyện này chuyện kia chuyện nọ là nó tới đó hết rồi, hết ra rồi, hết trở lại rồi, hồi trở lại rồi. Cho nên có đêm mà khi mà lên giáp giới được mà có thể thừa tiếp được rồi, nổ một tiếng vang đùng cũng như bể đầu, rồi bừng sang hết cả tâm hồn, cũng như bong bóng lên không khí nó bị nổ, rồi nó bừng sang, không có sao. Cho nên những cái trạng thái đó mình phải, khi mình cảm thấy động làm pháp luân thường diễn nhiên, có một muôn một có cái chỗ nào mà nó chưa có thông, chỉ đem cái nguyên khí vô giải thôi là pháp luân thường diễn một hồi rồi đó. Nó em lại phải cố gắng làm pháp luân thường diễn nhiều.
Thưa thầy, như vậy như ông Châu thì có nói thì phải là mình sẽ từng cái đầu đó từng
thì đó là cái luồng điển đó. Cái không còn động nữa, khi mà càng cao rồi đó, thì cái cảm thích và nó xuất ra những cái minh triết lý thú trong cái đêm thiền đó mà, cũng như cái chuyện gì mà nó tới với mình rồi đó, mình cảm ra lấy lý thú mà mình giảng giải càng giảng giải càng thông đó. Nằm nó chỉ cười một mình thôi, người khác ở bên ta tưởng nó điên nhưng mà nó cảm sương sương, nó giải, nó cách nghĩa được cái sự rút mắt trong nội tâm nó từ bao nhiêu kiếp nó giải quyết, kêu một tự thức, giai đoạn tự thức phải qua thử thách. Như cái này là thử thách về cái luồng điện để hiểu điện tại sao chập tĩnh chập động chập tĩnh chập động chập tĩnh ở đâu, là chỗ nào. Cho nên ban ngày phải luyện tập thêm nè, phải làm chiếu minh thêm nè, rồi tối nó khác.
Dạ thôi. Có một cái thứ hai nữa là